nói rằng là cho đến cái chỗ mà khó nhất, hàng phục được hết cho đến cái chỗ mà khó nhất. Vì vậy đó mà lễ pháp vương, vì vậy mà lễ bậc vua của các pháp, là đấng nhất thiết trí, trí huệ thân tự tại, nhiếp trì tất cả pháp, nên con nay kính lễ. Ở Ngài đó là bậc nhất thiết trí, Ngài trí tuệ vô cùng, cho nên cái thân trí tuệ của Ngài tự tại, nhiếp trì tất cả các pháp, tức là tổng trì nhiếp thọ. Vì vậy mà con kính lễ. Nếu mà đảnh lễ, bây giờ lại nói thêm cái vấn đề mà đảnh lễ nữa, thêm một cái để đảnh lễ nữa, nói thêm một cái nhưng mà là thêm vô lượng đấy, là bởi vì rằng là nhất thiết trí đảnh lễ cái nhất thiết trí, rồi đảnh lễ cái trí huệ thân tự tại, rồi thì đảnh lễ cái vấn đề mà nhiếp trì được tất cả các pháp, tức là Như Lai khi nào cũng nhiếp thọ được chính pháp. Rồi chính vì như thế đó mà đảnh lễ. Thì cái trí huệ thân tự tại có thể nói là trí huệ có thể biết được cái cảnh giới của các pháp một cách tự tại, không bị ngăn ngại. Thân có nghĩa là nhóm họp hội tụ, trí huệ thân là trí huệ hội tụ. Phật vô lượng vô biên trí huệ, cho nên gọi là trí huệ thân. Trí huệ đối với cảnh cố nhiên thông đạt, đồng thời lại hay nhiếp trì tất cả các pháp ở nơi tâm. Đặc tính của nhiếp chẳng khác gì như là tấm gương sáng nhiếp thu ngoại cảnh, hết tất cả mọi ảnh biểu hiện ở trong gương. Trì là bảo trì mà không làm mất nghĩa của Phật. Phật đối tất cả cảnh giới có thể một niệm từ trong tâm hiện tiền. Mỗi niệm, mỗi một niệm suốt biết tất cả pháp, xưa nay chưa từng bao giờ phong thật. Vì vậy nên xưng trí Phật là đại viên cảnh trí, có nghĩa là gương sáng lớn nhiếp thu tròn đủ. Đại văn nhã của Phật nhiếp tụ như thế, cho nên hướng Phật mà kính lễ. Thì mình biết rằng nó thân có nghĩa là cái nơi tụ hợp, nên là những nhóm họp, cho nên vì như vậy nó trí huệ thân, tức là cái thân mà tụ tập bởi tất cả các trí tuệ, nó gọi là nhất thiết trí. Thân này tự tại vô cùng là bởi vì rằng là chiếu soi tất cả các cảnh, không có một chút gì chịu ngăn ngại, nhiếp tất cả mọi cảnh mà không có làm cho cái cảnh nào bị hư hỏng hư hoại gì hết. Nó giống như là cái gương mà nó nhiếp mọi cảnh ở trong nó mà không có làm hỏng cảnh nào hết trơn. Thì đó rằng là sự đảnh lễ vì những cái vấn đề nói trên đó, là nói đến trí tuệ. Thì ở đây mình thấy cái nghĩa của nhiếp trì đó là quan trọng đấy lắm. Nhiếp trì hay là nhiếp thọ đó, là trì giữ nó, là trì giữ không có để cho bao giờ nó bị vong thật hay là mất đi, là trì giữ tất cả pháp. Và khi mà nhiếp trì được như vậy thì mới gọi là nhất thiết trí. Thì nhất thiết trí nó là trí huệ thân, trí huệ thân là tự tại, vì vậy mà đảnh lễ. Rồi kinh lễ khôn kể xiếp, kinh lễ đó, khó sánh ví, kinh lễ vô biên pháp, kinh lễ không nghĩ bàn. Bây giờ mới nói tổng chung về sự kinh lễ. Thì là kinh lễ gì? Kinh lễ mà không làm sao cho tròn đủ được, kinh lễ mà không thể nào mà xứng bằng được, tức là so sánh hay là ví gì được. Kinh lễ vô biên pháp, tức là kinh lễ tất cả các pháp, và kinh lễ cái sự mà khó mà nghĩ bàn đó, Nói nó là bài tụng này nó là sự kết thúc của cái vấn đề mà tán thán Đức Phật. Thì Phật tức thì vô cùng vô tận, thì tán thán làm sao cho hết nổi. Cho nên tốt nhất là tổng kết sự tán thán nó lại. Vì vậy mà nói rằng là không thể nào mà sánh ví được, tức là xứng bằng được, không thể nào mà tròn đủ được, mà không thể nào mà khắc hết được, và hết sức là khó nghĩ bàn. Thì đó là đều là hình dung cái Phật tức vô biên của Đức Phật đó. Như là trong Kinh Duy Mật Cật cũng có từng nói rằng là nghĩa là không thể đo lường được, mà là vượt quá sự đo lường. Thì công đức của Đức Phật mà thường là như vậy, nó là vượt quá cái sự đo lường, cho nên làm thế nào mà đo lường được. Vì vậy dùng tất cả những cái bốn cái điều nói trên nó để mà tổng kết cái sự đảnh lễ. Thế là cái nói chung đó là đảnh lễ, là đảnh lễ đến độ mà là không thể nào mà nghĩ bàn được hết. Đảnh lễ mà là không thể nào kể xiết được, đảnh lễ không thể nào mà có thể nào mà có cái gì mà sánh được, so sánh được, mà đảnh lễ vô biên pháp như vậy. Rồi sau khi mà tổng kết cái vấn đề mà đảnh lễ Đức Phật lại như vậy thì Thắng Man Phu Nhân thì mới nói tiếp là thương xót che chở con cho giống pháp thêm lớn, đời này và đời sau xin Phật thường nhiếp thọ. Thì ngụ ý của Thắng Man Phu Nhân là nói rằng xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót mà che chở cho con. Thì che chở thì thường thường người đời suy nghĩ thế nào? Che chở cho mình có nghĩa là mình được bình an vô sự, cho dù mình có làm cái chuyện mà không tốt đi chăng nữa, mình cũng được bình an vô sự, đó là che chở cho mình. Hoặc giả che chở cho mình có nghĩa rằng là mình đang nghèo, che chở cho mình khiến mình giàu. Mình đang cô đơn, che chở cho mình khiến cho mình được thân bằng quyến thuộc đông đảo, nhiều người kính mến, vân vân. Mình đang hoạn nạn, che chở cho mình được hanh thông, đó là sự che chở. Nhưng mà nếu mà mình lắng nghe sự che chở, là sự che chở phàm phu mong cầu, còn đây là che chở của cái tâm nguyện mà cái tín tâm đủ để cho Phật hiện. Cho nên mới là xin che chở cho con như thế nào, cho giống pháp thêm lớn. Đời này và đời sau xin Phật thường nhiếp thọ, là đời từ đời này cho đến vô tận đời sau xin Đức Phật thường nhiếp thọ cho con được như vậy, tức là cho giống pháp thêm lớn. Thì khi pháp thêm lớn đó, thì thêm sự phụng sự. Thêm sự phụng sự có nghĩa là cái người phụng sự đó, là cái ô cái dù, cái người được phụng sự nó là cái người được che. Cho nên cái sự che chở cho con ở đây á, là che chở cho con, khiến cho con có đủ năng lực, đủ nghị lực để che chở cho chúng sinh. Thành ra mình có thấy rằng là cái sự cầu nguyện như vậy thì Đức Phật mới hiển. Còn cầu nguyện mà giống như phàm phu mỗi ngày mà lễ bái và đọc tụng trước bàn thờ Phật mà Phật vẫn bất động như thường. Hoặc giả là có khi Phật cũng hiện ở trong cái tướng bất động đó mà nhận không ra, cho nên Đức Phật thất vọng. Và toàn rằng là chỉ xin Đức Phật che chở cho mình thế nào. Rồi cũng nói là tôi cũng giống Thắng Man mà, tôi cũng cầu Phật che chở. Thắng Man cũng cầu Phật che chở, mà sao Phật hiện mà tôi cũng cầu Phật che chở, mà Phật không hiện, không chở che. Thành ra chúng sinh toàn hiểu Phật Pháp theo chúng sinh. Chúng sinh chỉ thích hiểu Phật Pháp qua những gì chúng sinh muốn hiểu. Thành ra cái Phật Pháp đó là cái muốn của chúng sinh. Cái muốn nó dịch ra là dục, là Phật Pháp là pháp dục của chúng sinh thôi. Nếu thế khi mà chúng sinh bị bác bỏ những thứ đó thì chúng sinh lại luống cuống, mà lại cho rằng là cũng là hảo sự mà, tại sao lại bị đòn, tại sao lại bị chê, tại sao lại bị bác bỏ. thành ra cái người mà có đức tin rồi á, phát từ đức tín á, tín tâm á, thì cái người đó biết cách lập nguyện ghê lắm á, biết cách gọi là hành ghê lắm á. Cho nên mới nguyện như thế nào, nguyện là thế tôn che chở cho con, che chở cho con để làm gì, để con là người chở che cho thiên hạ. Tại sao biết như vậy? Tại vì cho giống pháp thêm lớn, pháp càng lớn á thì càng làm cái lọng chứ không phải là cái ô được. Rồi cho đến gọi là nhà, tòa nhà Như Lai phải che chở được nhất thiết. Và rồi thì pháp thêm lớn thì đương nhiên rằng là phải phụng sự, phải hành theo cái vấn đề gọi là phụng sự nhất thiết chúng sinh, thì đó là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên Đức Phật ra ân cho mình là ra ân gì? Ra cái ân rằng là mình có được một cái khả năng báo đáp, báo đáp chư Phật. Còn chúng sinh vô phương có khả năng báo đáp chư Phật. Thành ra tốt hơn hết mình nên cầu Đức Phật một điều là xin Đức Phật ra ân cho con. Ra ân gì? Nếu Đức Phật hỏi mà ra ân rằng là con đủ khả năng báo ân Ngài. Thành ra được báo ân Đức Phật đó, đó là được ra ân đấy. Mà báo ân Đức Phật tức là độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra Phật pháp vi diệu ở chỗ đấy ấy. Phàm phu không tài nào sinh tâm hiểu được. Cái thấy của phàm phu, cái muốn của phàm phu không có cái phần đó ở trong cái muốn của họ. Cho nên họ nghe Phật pháp, họ chỉ nghe được những điều họ muốn nghe mà thôi. Mà những điều họ muốn nghe không hề có tinh thần đó. Cho nên thắng man nghe một lần thì hiểu và thấy Phật. Phàm phu nghe không biết bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu và không thấy Phật. Tại vì phàm phu không bao giờ hề nguyện rằng là Đức Phật che chở cho mình theo tinh thần như thế này. Nên phàm phu khổ công nghe tới nghe luôn, và chung cục thì vẫn hoàn là phàm phu. Còn thắng man mới nghe có một cái lá thư thôi mà sinh một cái tín tâm thanh tịnh vô cùng, và Đức Phật hiện. Thì nhờ cái đức tin đó, cái đức tin trong sạch á, thì tự nhiên thấy Phật. Cho nên biết tín là trí, trí là Phật. Cho nên tín nó mới là đạo nguyên công đức mẫu. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu như Kinh Hoa Nghiêm nói. Tín là mẹ sinh ra mọi công đức, là cái nguồn đạo sinh ra mọi công đức. Anh ra chỉ ở cái nơi tín đó thôi. Mà cái nơi tín của Thắng Man Phu Nhân biết rằng là cái tín đó là một cái chính tín, là bởi vì bà ấy đã phát nguyện rất là chân chính. Rồi thì phát nguyện rằng là nguyện cho mình đời này và đời sau luôn luôn được chư Phật che chở, bằng cách là lúc nào giống pháp cũng thêm lớn, để mà gọi rằng là càng lúc càng hành được đại pháp. Thì sau khi mà bà Thắng Man phát nguyện như vậy thì Đức Phật nói rằng là ta an lập con rồi, đời trước đã khai giáo, nay lại nhiếp thủ con, và đời sau cũng vậy. Nên là Đức Phật nói rằng ta đã an lập cho con từ đời trước rồi, đời trước đã khai giáo cho rồi, khai thị cho rồi, cho nên nay tiếp tục ở đời nay lại nhiếp thủ con nữa, và đời sau cũng vậy. Con đã tạo công đức hiện tại và bao đời, các căn lành như thế quý xin được nhiếp thọ. Thì Đức Phật hứa khả là ấn chứng cho cái tâm nguyện đó của Thắng Man Phu Nhân. Thì ấn chứng cho Thắng Man Phu Nhân cái vấn đề đó, tức là vấn đề mà phát nguyện đó. Và Đức Phật nói rằng là không phải rằng là ngay bây giờ đâu mà đã khai phát cho con từ đời trước, và đời sau lại cũng tiếp tục sẽ nhiếp thọ cho con cũng y như là như vậy. Như thế thì mình thấy ngay rằng là nếu mà mình muốn rằng là không có lìa Phật nó từ đời này hay đời sau khi nào cũng được Phật nhiếp thọ, thì đương nhiên cái tâm nó phải tương ưng với Phật. Còn nếu tâm không tương ưng Đức Phật nữa, thì mà lại đòi rằng là luôn luôn ở cạnh Đức Phật làm thân bằng quyến thuộc, thì thật rằng là gọi rằng là chẳng có hiểu nhân hiểu quả gì hết. Đấy. Quanh Đức Phật thì đương nhiên là toàn là hàng thân bằng quyến thuộc của Ngài, tức là hàng mà nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng căn lành, tức là những người mà phát tín nguyện hành chân chính thì đều phải như thế, tức là đều có những cái nhân duyên như vậy hết trơn á. Thì bây giờ Thăng Man Mê Lại Thưa, sau khi nghe Đức Phật ấn chứng thì nó con đã tạo công đức hiện tại và bao đời, các căn lành như thế cúi xin được nhiếp thọ. Thì con nó đã nghĩa là gọi rằng là tạo biết bao nhiêu công đức rồi ở hiện tại và cũng như là ở các bao đời, cho nên được các căn lành như ngày hôm nay. Vậy thì cúi xin đó, Như Lai cho con được nhiếp thọ, luôn luôn được chư Phật nhiếp thọ. Thì như thế mình thấy ngay rằng là trong tất cả những cái vấn đề mà kỳ cầu của ngã hàng mà gọi là chính tín hay là hàng mà thân bằng quyến thuộc của Như Lai, là hàng đều khát ngưỡng mong cầu Như Lai đó nhiếp thọ cho mình được cái gì, tức là được cái pháp lực của Như Lai, tức là được cái công đức của Như Lai, trí tuệ của Như Lai, sắc thân của Như Lai, trí tuệ Như Lai đẳng đẳng để mà độ sinh hàng bao nhiêu đời, và đồng thời nó độ sinh đó nó cũng là nhân hành để mà thành tựu được tịnh độ cũng như là tướng hảo ở nơi thân trang nghiêm ở nơi tâm. Thì chỉ có cầu nguyện như vậy thôi, cho nên là tạo công đức ở bao đời cũng là công đức như thế, cho nên được căn lành như vậy. Căn lành như vậy là căn lành như thế nào, là căn lành được thấy Phật, được nghe pháp. Vì vậy mà mong rằng là được Đức Phật nhiếp thọ. Thì đó là nguyên cái bài kể dài mà Thăng Man xưng tán Đức Phật và đảnh lễ, và đồng thời Đức Phật ấn chứng và nói tiếp đó. Sau khi được ấn chứng thì là Thăng Man nói lên cái sự mà mong mỏi của mình, mong cầu của mình, nguyện của mình. Thì mình hiểu rằng là trong cái bài kể này nói trên đó đó, thì là Thăng Man nó ca ngợi rằng là tất cả những cái thân tướng của Như Lai cũng như trí tuệ của Như Lai vậy, ca ngợi và đảnh lễ cũng như là xin quy y. Rồi thì nói rằng là sau một loạt nói những cái tướng, nói những cái nhân duyên mà bà tâm vì những nhân duyên đó mà xin đảnh lễ Như Lai, thì cuối cùng nó nhiều vô lượng vô số, cho nên tổng kết là nói rằng là đảnh lễ vô biên các pháp, đảnh lễ tất cả những cái mà không thể nào kể cho xiết, đảnh lễ những cái không thể nào mà so sánh được, đảnh lễ những cái không thể nào mà nghĩ bàn được, mà đảnh lễ hết như vậy. Và nguyện và Đức Phật xin là từ bi thương xót che chở cho mình được gọi là luôn luôn căn lành được thêm lớn, thiện pháp được tăng trưởng từ đời này cho đến đời sau, luôn luôn được chư Phật nhiếp thọ. Thì khi mà phát nguyện như vậy rồi mà thường hành như thế thì tự nhiên mà gần Phật, tự nhiên thường hành là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật mà gần Phật. Ở đây mình nói là cái người niệm Đức Phật A Di Đà thì khi mà cảm ứng thì Đức Phật A Di Đà hiện ra, thì kỳ thật ra là Phật nào cũng vậy. Cho nên ở đây mình cũng nhìn thấy cái vấn đề ứng hiện ứng y như thế, khi mà bà Thắng Man một lòng tưởng đến Phật tha thiết như vậy thì là ư nhất niệm khoảnh, thì là thấy được Phật ứng hiện, nó bắt đầu cảm ứng đạo giao. Cho nên tâm thấy tâm, cho nên Phật cũng chẳng có đi, mà thăng man cũng chẳng có đến, mà đều thấy nhau. Cái tâm cảm ứng thì đó gọi là nhiếp thọ đúng nghĩa. Anh ra muốn được cái lực nhiếp thọ của chư Phật thì phải cần đến cái sự tín tâm như vậy. Anh nhớ là cái tín tâm như thế đó là cái tín tâm theo nhân quả, mà phát những cái nguyện mà gọi là chính đáng vô cùng, thì tự nhiên tâm của hành giả đó với tâm của Đức Phật cũng cảm ứng đạo giao, nan tư nghĩ. Cho nên Phật cũng chẳng đi đâu, mà thăng man cũng chẳng đến, nhưng mà tâm tâm tương ưng, cho nên tự dưng hoặc là ứng hiện đều thấy nhau, nhờ những tinh thần nói trên. Thì Đức Phật là nhân đã hành quả đã chứng, thăng man là nhân đang hành quả sẽ chứng. Thì những cái nhân quả như vậy tự nhiên nó tương ứng với nhau, tự nhiên nhìn thấy. Nên ở nơi cái bài kệ này nó nhìn, mình không có chỉ nhìn cái nghĩa của cú xung quanh, mình còn nhìn thấy tất cả những cái nghĩa mà của cái vấn đề mà nhân quả xung quanh cái lời nói bài kệ và những cái diễn tiến đó. Mà từ thăng man đọc thư xong rồi xưng dương tán thán, người Đức Phật hiện ra nơi hư không đằng đằng vân vân đấy. Nguyện đem công
chúng.